Lần trước mình đang bàn về cái chuyện mà có câu hỏi tại sao mà chúng ta khuyên là nên đi đi vãng sanh thay vì mà đến đến cái nội viện của cái trời Đâu Xuất với ngài Di Lặc Bồ Tát. Thì mới trả lời sơ sơ lần trước là đi vãng sanh thì Tây Phương Cực Lạc có 10 cái lời. Rồi bây giờ mình nói chuyện về nếu mà đi lên cái nội viện của ngài Di Lặc Bồ Tát. 10 cái bất lợi chỗ nào? Thứ nhất là cái đất cái quả trời của Đâu Xuất đó nó thua Tây Phương Cực Lạc xa. Trong quả trời dục giới này thì cái quả đất cái quả trời trong trong cái thế giới chúng ta nó không có được trang nghiêm, không có được đẹp, không được thanh tịnh bằng cái phương Cực Lạc, một cái cõi mà có thể nói là tốt nhất mà quý vị có thể có được. Quý vị
là cái quả thế phương Cực Lạc là cái biển thì nó kiếm một cái chỗ nào?
Thì cái chỗ mình ở nó quan trọng. Nếu như quý vị mà ở gần mấy người Việt Nam, gia đình Việt Nam thì phải quen cái mùi nước mắm. Thì nước mắm thì ăn rất là ngon nhưng đều cái mùi nó hơi nồng một tí. Cái quả trời mặc dầu rất là tốt nhưng đều nó vẫn còn có cái dục vọng. Cái dục vọng tức là sau này có dục tức là còn có khổ. Cái vì mà có nhiều dục vọng chừng nào thì càng khổ chừng đấy. Thứ năm là có nam có nữ. Có nam có nữ thì nhiều khi sẽ bị tâm sẽ bị chia phối. Cái chuyện mà nam nữ là một những cái chuyện mà khó khăn nhất trong cái việc tu hành. Okay. Mặc dù cái ở cái chỗ đó rất nhiều người tu hành rất là giỏi, rất là cao siêu, nhưng đều trong cái quải ta bà này nói chung mình vẫn có thể bị thối chuyển như thường. Thứ bảy là bất tịnh, có nghĩa là sao? Mình có nhiều cái dục vọng, có nhiều cái vọng tưởng quá đi, không được trang nghiêm như quải Tây Phương Cực Lạc. Sự thật là không bao nhiêu quốc độ mà có thể trang nghiêm hơn Tây Phương Cực Lạc ấy. Thiệt ra cái trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc nó vô song, không ai mà so sánh được, không ai mà hơn được. Chuyện này cái gì cũng biết, cái vì chuyện này nó đang xảy ra trong những cái quả trời trên dục giới đó, họ sung sướng hơn mình nhiều. Ở trên quả trời á là cái gì mình muốn đều được, như vậy đều toàn nguyện hết. Nếu quý vị mà sung sướng như vậy thì khi mình nói khuyên quý vị nên tu hành thì quý vị sẽ nói tu hành làm cái gì? Cái chỗ mà cái quả trời đó thì rất là sung sướng. Thành ra khi mà người sung sướng, ta hạnh phúc như vậy, ta khoái lạc như vậy, nhiều như vậy thì nói người ta đổi tu hành, người ta đâu có chịu tu làm cái gì? Tu đâu có lời gì đâu, tu thấy khổ không? Còn mình đâu không có tu cũng sướng thì tu làm cái gì? Thành ra cái khổ là vậy đó, cái khổ trong những cái hoàn cảnh như vậy thì người ta chỉ thích sung sướng thôi, chứ còn người ta không lo cái chuyện tương lai nữa. Họ không thấy được cái chuyện xảy ra sau chết. Cái này những người mà sống người ta quên cái chuyện đó. Họ chỉ nhìn thấy được cái cuộc đời này thôi, họ không thấy được cái cuộc đời sau. Họ không biết rằng sau khi chết có một cái cuộc đời khác. Sự thật là như vậy này, tất cả cái vị á là chỉ thấy được cái cuộc đời này thôi, cái vị không thấy được cuộc đời sau. Cái vị không biết rằng sau cuộc đời này, sau mạng sống này, cái vị sẽ đổi cái thân lấy một cái thân khác. Nếu như mọi người đều có cái tư tưởng như vậy thì cái vị hành động cái vị hoàn toàn nó khác hẳn. Okay. Phần lớn người ta không biết là người ta chỉ lo cuộc sống thôi, không lo hơn xa hơn nữa đó. Nếu như mà con người thế gian mà hiểu rằng có cuộc sống sau cái chết này thì họ sẽ vui lòng sẵn sàng đầu tư vào cái tương lai mình hơn. Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Nói cho quý vị thấy cái hình thức của cái vũ trụ này, cái chỗ cái thế giới mình. Thứ nhất á, mặt đất này là của người sống. Ở dưới mặt đất này á là địa ngục. Thứ nhất là quý vị phải hiểu rằng á, cái cõi địa ngục là cái cõi rất là khổ sở, mà khi mà đọa rồi đó khó mà thoát dễ sợ. Ngày nào nói cho quý vị nghe, quý vị làm gì trong cuộc đời này á, cũng không xứng đáng, cái gì quý vị đắc được cái cuộc đời này không có xứng đáng để mà bị đọa xuống địa ngục nếu mà trả cái giá. Trên cái quả người này á, là bắt đầu gọi là tầng trời. Cái chỗ mình ở gọi là dục giới. Thành ra trên cái quả người này có 6 cái tầng trời khác nhau. Cái tầng trời thứ nhất á, là tứ thiên vương. Trời tứ thiên vương. Có 4 vị vua cai quản trong 4 phương hướng. Thì cái tầng trời thứ nhì gọi là dục giới, gọi là cái tầng trời trời đao lợi. Đao lợi này là cái tầng trời của cái vị vua mà tên là gọi là Thiên Chúa bên Thiên Chúa giáo đó, gọi là Thượng Đế đó, họ gọi là Thượng Đế bên Thiên Chúa giáo. Đó là vị vua của tầng trời thứ nhì. Rồi cái tầng trời thứ ba tên tầng thứ ba tên gì sư cô hiền nhỉ? Tô Diệm Ma. Hai tầng trời đầu tứ thiên vương trời với lại trời đao lợi là nó còn ở trong mặt đất, là còn nơi cái đỉnh nơi cái núi Tu Di đó. Trời mà Tô Diệm Ma thì bắt đầu đã là nổi lửng trên không trung. Cái tầng trời thứ ba là Tô Diệm Ma đó, thì cái đó là dân chúng ở đó đó sống trong không trung đó. Họ sống trên mây á. Rồi cái tầng trời thứ tư gọi là tầng trời Đâu Xuất. Tầng trời Đâu Xuất nổi tiếng là tại vì cái chỗ đó trong cái nội viện, cái chỗ của ngài Di Lặc Bồ Tát ở đang đợi làm là giáng sanh làm Phật. Tầng trời thứ năm á gọi là tầng trời Tha Hóa. Thì cái tầng trời đó những người dân chúng có thể được cái khoái lạc bằng cách dùng thần thông để mà tạo khoái lạc của mình. Tầng trời thứ sáu là tầng trời cao nhất trong quả dục giới. Cái chỗ đó là cái chỗ của Thiên Ma nó ở. Thiên Ma là một, quý vị phải biết sợ, lại tụi nó là rất rất là dễ sợ. Thiên Ma nó dễ sợ tại vì mục tiêu của Thiên Ma là để hãm hại chúng ta, để giết chúng ta. Đừng có thân cận với họ, tại họ là cái mục tiêu họ duy nhất, họ muốn giết mình, họ muốn hại mình. Câu hỏi là những cái quả trời này họ phải qua cái 4 cái thời kỳ của thành thành trụ dịch hỏi. Thì tôi nói đúng rồi, tất cả cái quả trời này nó theo cái 4 cái chu kỳ đó, nó thành xong cuối cùng nó cũng thành không, nó cũng biến mất, nó bị hỏi. Thì cái tình độ nó cũng vậy, cũng thành ra, lập ra xong rồi nó cũng sẽ hỏi. Cái khác biệt giữa cái tình độ với cái quả trời chúng ta, quả thường, quả bất tịnh, cái quả tình độ nó lâu hơn nhiều, lâu hơn không thể tưởng được. Cái quả mà bất tịnh thường thường nó khó khăn hơn là tại vì cái mạng sống nó ngắn quá, tương đối nó ngắn ngủi, thành ra mình tu mình chưa đạt gì hết, chưa thành được gì hết thì mình đã chết rồi. Cái khổ cuộc đời mình ở đây vậy đó, là cuộc đời mình nó ngắn quá đi, thành ra mình khó mà làm được cái gì mà có ý nghĩa với cuộc đời mình đó. Tại vì không đủ thời giờ mà làm. Cái cuối cùng, cái điểm cuối cùng là cái tu hành ở đây rất là khó. Tại vì sao? Tại tu hành ở đây khổ quá đi. Người ta phần lớn không thích tu hành tại người ta ghét khổ, ta không thích bị khổ. Nó hỏi là như vậy là bên kia mình ngồi thiền nó có đau không? Đương nhiên ngồi thiền bên Tây Phương Cực Lạc không có đau gì hết. Tại vì tất cả cái khổ bên Tây Phương Cực Lạc nó ngừng lại hết rồi. Trong cái cõi trời đó, mình vẫn còn khổ như thường. Quý vị mà sinh vào cái quả tịnh độ là quý vị sẽ thành Phật một kiếp thôi. Quý vị hiện bây giờ đang ở đây còn ham cái cuộc sống này, quý vị đừng tham, đừng đam mê những cái vật chất của quý vị, đang đam mê cuộc sống quý vị. Những điều quý vị biết không? Sống xong rồi phải chết. Cuộc sống này quý vị mà trước khi mà quý vị chết á, quý vị không có làm được gì quan trọng đâu. Chắc chắn khi quý vị chết trong cái quả sống này, cuộc đời này á, quý vị không thể nào thành Phật được hết. chắc chắn. Tại sao tôi biết như vậy? Tại vì bây giờ đối với quý vị nó trễ quá rồi. Quý vị lớn tuổi quá rồi, bây giờ không cách nào mà thành Phật kịp đâu. Quý vị muốn thành Phật á, phải tốn rất nhiều thì giờ. Nhiều không thể tưởng được. Quý vị sanh vào quả Tây Phương Cực Lạc, cái mạng sống nó dài đến độ quý vị có thể đủ thì giờ để tu một kiếp thành Phật được. Nó dài như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Di Đạt Bồ Tát là ai? Di Đạt Bồ Tát là cái vị Bồ Tát mà sẽ thành cái vị Phật tương lai. Cái vị Phật vừa rồi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Thích Ca Mâu Ni hạ sanh xuống Ấn Độ cách đây vài ngàn năm. Ngài đã dạy Pháp xong Ngài chết rồi. Bây giờ chúng ta phải đợi tới 16 triệu năm nữa, khoảng chừng 16 triệu năm nữa thì Ngài Di Đạt Bồ Tát mới thành Phật ở đây. Các vị biết không, số toán tôi nó dở một tí, tại có ông ước ông mới biết mấy cái chuyện đó, còn tôi không biết mấy cái chuyện này. Nhưng đều á, đại khái nói là quý vị muốn đợi gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật á, thì quý vị phải đợi cả triệu triệu, cả mười mấy triệu năm mới gặp được. Thành lâu dễ sợ, phần lớn chúng ta đã chết rồi. Tại sao cái chuyện nó như vậy? Tại vì bên Phật giáo mình á, là có một cái truyền thống, trước khi quý vị thành Phật á, quý vị tới vào cái quả trời đâu xuất để mà đợi. Ta phải đợi. Ta đợi cho mọi người mà quý vị chúng sanh quý vị phải tới. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Quý vị thành Phật là tại vì quý vị có công việc phải làm. Khi quý vị thành Phật là quý vị muốn tới cái chỗ đó thành Phật để quý vị muốn cứu một cái số người đó. Bởi vậy, mỗi vị Phật nào phải đợi. Rồi tất cả nhân duyên ta đầy đủ rồi cho những cái người mà mình cần tới cứu đó có mặt đó rồi mình mới xuống làm Phật được. Cái Phật giáo mình á là theo cái quan điểm Phật giáo là mình phải nhìn rộng hơn. Quý vị người thường phàm phu, quý vị chỉ lo một cái cuộc đời thôi, còn Phật giáo là nhắc quý vị là có nhiều cuộc đời lắm. Trước khi mà quý vị sinh ra là quý vị có sống một cái thân khác. Sau khi quý vị chết sẽ có một lấy cái thân khác nữa. Ta phải lo suy nghĩ như vậy. Đừng có bị quá kẹt vào cuộc sống này. Tại nếu như quý vị mà sống chỉ lo cuộc sống này thôi, lo hết cho đồ dùng đều đầu tư vào cuộc sống này thôi, thì khi quý vị chết, quý vị sẽ khổ dễ sợ lắm. Rất là khổ. Làm sao? Cái câu hỏi rất là hay. Làm sao mình đầu tư cho cuộc đời sau? Phải xếp bằng. Cái chuyện quan trọng nhất trong tương lai của quý vị là quý vị phải lo trồng phước cho đời sau. Nói quý vị cho nó giản dị cho quý vị thấy. Có ai tin rằng sau cuộc đời này sẽ có một cái thân khác? Phải nhớ như vậy nè. Sau cuộc đời này, sau cuộc đời sau nữa, quý vị phải đổi cái thân một lần nữa. Cứ đổi hoài, cứ đổi thân liên tiếp. Mình nhìn có giản dị thôi. Vì mình khỏi cần biết là lúc đời trước mình là cái gì xảy ra, mình không cần biết nữa. Đều cái con người bây giờ mình thực tế mà nói, bây giờ đời sau mình biết, nếu thiệt sự quý vị tin đời sau có những cái đời sau khác nữa. Nghe cho rõ ràng nè. Nếu như quý vị thật sự mà tin rằng á, cái lý thuyết tôi đề nghị như vậy, tôi nói rằng á, cái cuộc đời quý vị là trong tương lai quý vị sẽ đổi thân liên tục, không bao giờ ngừng, nó vô tận lần luôn. Tôi chưa muốn bàn về cái quá khứ, tôi muốn bàn về tương lai thôi, tôi muốn nhìn trước thôi. Lý do cái cách suy luận tôi như vậy nè, là cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ nó xảy ra rồi, tôi đổi nó không được. Nhưng cái tương lai nó chưa xảy ra, tôi muốn ảnh hưởng cái tương lai của tôi. Trong cái giáo lý Phật nói là cái luân hồi này, quý vị sẽ luân hồi hoài, quý vị sẽ có biết bao nhiêu cái thân nữa, đếm không được luôn nè, nhiều lần không thể được. Tại sao tôi biết như vậy? Tại vì theo cái giáo lý Phật giáo là chúng ta đã có vô tận cái quá khứ mạng trong quá khứ rồi. Tại vì trong cái giáo lý Phật giáo là cái cao siêu của Phật giáo mà tôn giáo khác không có, là cái thời gian của Phật giáo nó vô tận. Phật giáo nói rõ ràng lắm là cái thời gian đó nó không có bắt đầu, nó vô thủy, nó cũng vô chung, lúc bắt đầu lúc nào mình không biết luôn nữa, mình không thể nào biết lúc đầu lúc nào hết, mình không thể nào biết lúc nào nó sẽ ngừng lại, không bao giờ nó ngừng lại mà không biết nó bắt đầu lúc nào luôn nữa. Những cái tôn giáo khác không có cái quan niệm như vậy. Quan niệm Phật giáo nói là cái bắt đầu nó không có bắt đầu luôn, là mình không biết nữa lúc đầu lúc nào. Trong Phật giáo không có đấng tạo hóa. Bên cái tôn giáo khác người ta tin có đấng tạo hóa, tại vì đấng tạo hóa nói là tôi tạo ra cái thế giới này. Phật giáo nói là không có ai tạo ra thế giới này hết. Hiện bây giờ chúng ta mở mắt ra mình thấy được là tại vì mình trong một cái tần số của mình thấy được. Mình thấy được, mắt mình mở ra mình thấy được. Thế giới mình như vậy. Rồi cái vì vào văn phòng mạch nha sĩ á, thì họ dùng cái máy x-ray thì họ thấy một cái loại khác. À, cái vì mà tới dùng mấy cái máy mà cái đèn đỏ, hồng ngoại tuyến, thì vì thấy một cái khác nữa. Thành tôi nói cái gì, mình nói mình giảng di hóa nó đi, mình đừng quên quá khứ mình hết đi. Theo Phật giáo nói đó, quý vị nhìn trong tương lai á, quý vị sẽ thấy mình sẽ có vô tận cái thân, quý vị sẽ lấy đổi cái vô tận cái thân nữa. Nếu quý vị thiệt sự mà tin như vậy á, thì tôi hỏi quý vị, nếu quý vị thiệt sự quý vị tin rằng á, trong tương lai quý vị sẽ có rất nhiều cái mạng sống, có nhiều cái thân nữa, thì hiện bây giờ cái chuyện quan trọng nhất quý vị muốn làm là cái gì? Quý vị chứ cứ nói như vậy, bây giờ quý vị sung sướng, quý vị không lo gì hết. Thành trong tương lai, nếu như quý vị không đủ phước, sẽ cực kỳ khổ. Thành ra trong tương lai, nếu quý vị tu, quý vị nghĩ và thực sự có cái tương lai, thì cái chuyện quan trọng là phải tiếp tục trồng phước. Muốn tạo phước làm sao? Tạo phước là bằng cách mình chịu thiệt thòi bây giờ để mình giúp người khác mới tạo ra phước được. À, tôi nói cho rõ ràng, tạo phước là bằng cách mình làm thiện, có nghĩa là mình chịu cái thiệt thòi để giúp người khác. Chẳng hạn như người ta cần tiền, mình thay vì mình xài cái tiền cho mình á, mình nói thôi để tôi hy sinh. À, bữa nay từ nay tôi bớt ăn một tí, tôi bớt ăn đồ ngon một tí, thay vì tôi ăn 3 chén cơm, tôi ăn 2 chén rưỡi thôi, một nửa chén cơm tôi cho người ta. Mình hy sinh như vậy, có mình tạo ra phước được. Cái chuyện quan trọng tôi vừa nói cái gì như vậy này, tạo phước không phải cần làm tiền mới tạo ra phước. Muốn tạo phước là quý vị phải chịu thiệt thòi. Cái muốn tạo phước là cái muốn tạo phước là chuyện bao giờ nó không thể nào thay đổi được. Một lần quý vị tạo phước, quý vị phải chịu thiệt thòi mới tạo phước được. Muốn tạo ra phước phải sẵn sàng chịu thiệt thòi mới tạo ra phước được. Câu hỏi là phước là trong tương lai, còn sám hối là cái quá khứ. Sám hối là những cái khổ mà nó sắp tới cho mình đó, mình xóa nó gọi là sám hối. Câu hỏi là chẳng hạn như những cái người như chúng tôi đó, là người xuất gia, người ăn mày, làm sao không có tiền, đúng không? Làm sao mà có tiền mà không, nếu làm sao mà tạo phước bây giờ? Thành con cho những cái ví dụ mà tạo phước không có cần tiền. Quý vị biết không? Quý vị ngồi xếp bằng không? Tạo phước nhiều không thể tưởng được. Tại sao như vậy? Quý vị không chịu xếp bằng đó, tại vì xếp bằng chân nó đau, bị thiệt thòi. Bây giờ quý vị chịu thiệt thòi ngồi xếp bằng, chịu đựng cái chân đau đó, nó tạo nhiều phước dễ sợ lắm. Lạy Phật, lưng nó đau á, lưng nó đau, chân nó đau. Cái việc khi mà tu á, cái việc khôn ngoan á, là nên chọn sẵn sàng chịu thiệt thòi thì tạo phước rất là nhiều. Thì thật là như vậy này, tại vì cuộc đời cái gì nó có ngắn hạn, cũng có thì giờ, mà mình muốn tạo phước vô tận, nhớ không? Là cuộc sống mình hiện bây giờ cái gì nó có hạn chế, có khoảng chừng vài chục năm nữa thôi là chết rồi. Thành muốn tạo, dùng cái thời gian này để mà tạo vô tận phước cho mình sau này. Bây giờ, thì giờ mình nó có hạn chế, làm sao mình tạo được vô tận cái phước bây giờ? Nó có cái số nhân ở trong. Quý vị biết cách trồng phước thì quý vị sẽ trồng rất nhiều phước, vô lượng phước. Quý vị không biết trồng, quý vị sẽ trồng không bao nhiêu phước ấy. Tại có cái số nhân ở trong. Chàng quý vị cho một đồng, cho cúng một đồng cho Tam Bảo. Quý vị cho một cúng một đồng cho thùng xương đó thì quý vị lãnh lại ít nhất 10.000 đô la trong cái phước. Tức là có nghĩa là nó có số nhân ở trong á. Quý vị cúng một số nhỏ nhưng đề tài vì có số nhân thành nó nhân có số rất là lớn trong cái hưởng. Có nghĩa là quý vị cúng một đồng trong tương lai quý vị sẽ hưởng lại được cái lợi tức, quý vị nó sẽ vào ít nhất là 10.000 đô la. Và không ngừng số 10.000 đâu, không phải 10.000 đâu, mà nếu quý vị làm đúng có thể 1 triệu, có thể 100 triệu, có thể 1 tỷ. Lúc mình trồng phước phải biết khéo léo, giống như quý vị đầu tư vào tiền bạc như vậy, mình chọn chỗ đàng hoàng chứ. Quý vị chẳng hạn như đầu tư vào một cái hãng làm nó tốt hoặc là công việc nó tốt, quý vị phải chọn đúng chỗ thì mình mới lời được chứ. Ta nói tóm lại, muốn đầu tư cho tương lai nó dễ hơn quý vị tưởng đâu. Cuối cùng tôi xin kết luận rằng là sau hơn một giờ giảng chuyên về cái phước rồi, cái sự quan trọng của đầu tư vào tương lai dễ lắm. Có bao nhiêu tiền đưa cho Tam Bảo hết đi, chắc ăn nhất. Ai thắc mắc gì không? Phải biết khôn ngoan. Chẳng như những ông Bill Gates, ông trọc phú, hoặc là ông Warren Buffett của một người trọc phú Pháp. Họ bị họ nghèo, họ chỉ thua cái ông bên người Mỹ Tây Cơ. Họ chủ trương sao? Họ chủ trương để cái tiền của cải của họ để mà bố thí làm việc từ thiện. Trong tương lai biết họ sẽ làm gì không? Được cái gì không? Vì bố thí cả cuộc đời của họ như vậy cho làm việc từ thiện thì chuyện gì ra? Trong tương lai họ được sinh lên quả trời. Họ bỏ bao nhiêu tỷ họ đó, họ đầu tư vào chuyện từ thiện, trong tương lai họ sinh được quả trời là hết. Ngược lại, nếu họ bỏ một đồng cúng cho Tam Bảo, trong tương lai họ sẽ thành Phật. Cái nhân, cái chủng tử mà quý vị trồng vào cúng cho Tam Bảo đó, quý vị chắc chắn sẽ thành Phật. Ngược lại, cái nhân họ trồng làm chuyện từ thiện đó chỉ cho họ sinh lên quả trời thôi, không thể nào thành Phật được hết. Ta nói về so sánh cho quý vị biết, biết đầu tư như vậy mà đúng chỗ vào Tam Bảo thì sau này quý vị là hưởng lợi không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được, lớn không thể tưởng tượng được. Tôi đang dịch một cái kinh Địa Tạng mà giảng về cái phần đang từ tiếng Anh là tiếng Việt. Có một cái câu chuyện. Có một cái người kia đi đường, người đàn ông kia, người cư sĩ kia đi đường thì nhặt một cái cành hoa, rồi mới phát tâm tới cái chùa gần đó cúng hoa cho cái hình Phật. Nên cái ông cư sĩ đó mới hỏi cái vị tri khách, thầy tri khách hỏi rằng bẩm thầy, con mới cúng một cành hoa cho Phật, con muốn biết phước báo con bao nhiêu. Ông tri khách, thầy tri khách mới nói, cô tri khách mới nói là tôi không biết. Để mình tới mình hỏi cái người mà biết những cái chuyện này hơn, hỏi cái người mà pháp sư của chùa, mà tới kiếm pháp sư hỏi. Hỏi pháp sư thì pháp sư nói là sách vở không nói cái phần này nơi. Ông thầy pháp sư mới nói là tôi không biết, sách không nói, không giảng, chưa đọc cái phần tới phần này nữa. Người pháp sư mới nói là quý vị có thể nên tới hỏi cái người, cái ông thầy mà tu thiền đó, ông đó cũng có thần thông, có thể ông thấy được. Người thầy tu mà thiền, luyện thiền, nói trả lời nó là tôi cũng không biết nữa. Thành ra ông thầy thiền đó, thiền sư đó mới nói là quý vị nên tới hỏi cái vị A-la-hán của chùa đó. Ông hỏi ông có biết không? Ông A-la-hán ngon lành nói, để cho tôi một phút, để tôi coi thử ra sao. Ông nhập định một cái, ông nhìn hoài. Ông nhìn 8 vạn, 8 chục vạn kiếp. Thì ông A-la-hán này mới nhập định cái nhìn, cái quán lại. Quán lại 80 đại kiếp. Có nghĩa là quý vị lấy 8 cái số 80 ngàn, quý vị nhân lên 16 triệu, nhân lên 20, nhân lên 4. Cái đó là 80 đại kiếp đó. Nó lâu như vậy đó. Nhìn hết rồi, ông A-la-hán mới nói là vẫn chưa hết, tôi nhìn tôi quán 80 đại kiếp vẫn chưa hết. Cái ông A-la-hán mới nói, đừng có lo, để tôi tới hỏi Ngài Di Lặc Bồ Tát ra sao. Cái ông A-la-hán này lọt tới hỏi Ngài Di Lặc Bồ Tát. Thì cái vị A-la-hán này tới gặp cái Ngài Di Lặc Bồ Tát, hỏi, bẩm Di Lặc Bồ Tát, cái phước đức của cúng một cái cành hoa nó bao lâu? Cái Ngài Di Lặc Bồ Tát mới nói, đừng có lo, để tôi coi thử. Ngài Di Lặc Bồ Tát mới nhập cái định, gọi là cái tam muội, gọi là cái tâm từ tam muội của Ngài. Ngài quán hoài. Ngài mở mắt cả Ngài nói, tôi cũng không biết luôn nữa. Biết Di Lặc Bồ Tát là sao? Là sắp thành Phật rồi. Chưa phải là Phật, mà cách Phật một khoảng chừng một cái sợi tóc thôi. Ngài Di Lặc Bồ Tát là cách cái vị Phật còn một cái sợi tóc thôi. Cách chừng đó thôi. Nghe rõ không? Thành ra cái vị Di Lặc Bồ Tát mới trả lời nó cho biết, tất cả những cái vị mà đẳng giác Bồ Tát đó không có đủ sức mà thấy được cái hết tất cả cái phước, cái số nhân nó dễ sợ như vậy. Nghĩa là cái phước đó, mà cái vị xài đó trồng một cái hoa đó, nó chỉ có Phật mới biết được đó, chừng nào nó mới hết thôi, người thường không biết được. Bởi vậy tôi nói cái chuyện cái vị để cái vị hiểu, phải biết là biết phá cái tâm kính ngưỡng, kính trọng Tam Bảo. Nếu quý vị tới cái chùa nổi tiếng xấu dễ sợ lắm. Nhà quý vị tới cái chùa đó, có những cái chùa đó, cái gì nhìn cái bàn thờ đó, nó có heo quay thì quay ở trên đó. Mà quý vị phát cái tâm rút một đồng ra, rút 10 xu ra, thảy vào trong cái thùng xương đó. Nó là con muốn cúng dường Tam Bảo. Cái phước quý vị nó tưởng lớn không thể tưởng được. Thầy nói cái vị nhớ lại, nhắc lại cái vị như vậy này. Đừng có phán xét những cái bên tăng đoàn, những cái bên cái chùa chiền người ta. Tại mặc dầu cái chùa nó tầm bậy, nhưng để quý vị biết tới đó, dùng cái cơ hội đó mà cúng cho Tam Bảo. Nói con muốn phát cái tâm con cúng cho Tam Bảo. Thì quý vị phải biết ơn cái chùa nó, mặc dầu ta hư, ta tồi bại, nhưng đều người ta cho quý vị cái cơ hội để mà trồng phước điền với Tam Bảo. Cái ơn đó quý vị không thể nào coi thường cái đó được. Nếu quý vị qua cái cơ hội, qua cái kinh nghiệm như vậy, thì quý vị phải biết ơn những cái người như vậy. Cái này quan trọng lắm. Quý vị nghe cho rõ nghe chưa? Khi tôi nói pháp, quý vị đừng hiểu lầm tôi. Quý vị hiểu lầm rồi, điều bây giờ tôi nói lại lần quý vị để quý vị hiểu lầm cho nó rõ ràng hơn tí nữa. Tôi nói pháp, tôi nói so sánh cái pháp Tây Tạng, cái pháp A-la-hán, cái pháp Bồ-Tát, cái pháp Miên Điện, cái pháp Việt Nam, pháp người Tàu này đó. Tôi nói về cái phương diện tu luyện với nhau thôi. Tu luyện là giống như mình muốn nấu ăn thì mình có cái phương pháp khác nhau để mình nấu ăn thôi. Mình so sánh như vậy thôi. Mình phải cần so sánh như vậy, mình mới hiểu rõ tu luyện nào nó tốt nhất. Thì khi mà quý vị về cái phương diện trồng phước á, hồng phước không có phân biệt gì hết. Nghe cho rõ này. Là quý vị có thể tới bất cứ cái chùa nào, quý vị trồng nói cái tâm tôi con muốn cúng tiền, cúng dường cho cái chùa cho Tam Bảo, thì cái phước quý vị nó không khác gì hết. Nói cho rõ ràng. Quý vị tới một cái chùa hội đó, thì theo cái cá nhân tôi nghe, tôi không phải nói xấu, nhưng tôi nói là cái hiểu ý của tôi, eo hẹp của tôi, tôi nghĩ rằng quý vị cúng cho một cái chùa hội như vậy, là quý vị thiệt ra không cúng cho Tam Bảo đâu. Tại vì quý vị, cái Tam Bảo trong đó có cái tăng ở trong, cái người tại gia không có quyền quyết định cái tiền mà quý vị cúng cho Tam Bảo được. Cái chùa hội họ quyết định cái quyền, cái tiền quý vị cúng, thằng cái tiền quý vị cúng đó thiệt sự nó không tới Tam Bảo đâu. Nó mới tới có nhị bảo à. Không tới tăng thôi. Thành ra cái phước quý vị nó lớn nhưng đều không lớn bằng cúng thẳng cho cái chùa. Thành ra bây giờ trong chùa, trong tương lai không có chùa hội nào mời tôi tới nữa hết. tuần sau thứ bảy mình còn đi được tại chùa, thứ bảy tuần sau mình tới viếng là cái chùa của tộc vừa Tam Bảo chứ không phải chùa chùa Hội. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi kể cái việc cái chuyện này, bên Đài Loan tôi quen một cái ông này, ông nổi tiếng lắm. Tôi cũng đủ tiền để mà đi cãi lộn, đi kiện cáo với họ, nên tôi đừng nói tên cái người này. Lúc trước ông là người tài gia, thì còn rất nhiều người bên Đài Loan, ông tạo một cái hội, thì họ mời mấy cái vị pháp sư tới thuyết pháp cho họ nghe. Thì ông này ông khéo lắm, ông chuyên môn á, là ông làm quen mấy cái người hòa thượng thôi. Trước tôi cũng muốn xây chùa lớn, tôi cũng tìm đủ cách để mà làm sao ta xây chùa lớn mình phải hiểu chứ, đúng không? Thế đó, cái ông này á, là ông chuyên môn á, cái khéo ông là ông chuyên môn tới ông đình hót mấy cái hòa thượng. Cái Việt Nam mình, cái Phật giáo mình á, hòa thượng họ mới nói pháp họ mới nghe, thường tòa nó không chê nữa, hòa thượng họ sẽ tới họ nghe, đúng không? Thành ra ông này chuyên môn tới cúng dường hòa thượng. Là tôi gặp cái hòa thượng này cũng nổi tiếng, Việt Nam nổi tiếng mà ở Đài Loan nữa. Thành ra ông biểu tôi đi với ông, tôi thấy mấy cái trò, mấy cái mằng kỹ nó làm hết. Trước khi mà hòa thượng tới á, ngày hôm nay chúng ta là đại phước. Thành ra tại vì có hòa thượng đó là sắp tới để mà nói pháp cho chúng ta nghe. Hòa thượng tới nói chuyện, nói pháp nửa tiếng đồng hồ. Thì lúc mà hòa thượng nói xong rồi đi về cúng cái một cái tiền, cúng tiền đó. Cúng tiền, cúng cái bao đỏ cho ổng. Nghe tôi biết ổng bao nhiêu hết. Thằng nó quay lại ông nói là bây giờ chúng ta cái vị nghĩ sao, nghe pháp có hay không? Hòa thượng nói hay quá ha. Tôi đề nghị như vậy nè, mình gom sức lại với nhau, mình chung tiền để mình nới cái Phật điện ra cho nó lớn hơn một tí. Tại vì ngày hôm nay hơi chật một tí, để lần sau hòa thượng tới nữa có nhiều người có thể nghe hòa thượng giảng pháp hơn. Moi tiền ngay lập tức. Tôi nhìn quanh lại. Tôi tò mò, tôi trước khi tới tôi đã tới trước rồi, trễ tôi về sau riêng nữa, tôi không đi chung với hòa thượng nữa luôn mà. Mấy người Đài Loan có một cái phong tục này là cái dưới nệm họ rất là nhiều tiền. Quý vị không tưởng tượng được, là họ cúng biết bao nhiêu. Thế này gọi là bên cái hội đó gọi là mượn đầu heo mà nấu cháo, thiệt sự mượn heo nấu cháo vậy đó. Ê, ổng nói mà tôi mê rồi, tôi thò tay với tôi rút tiền ra mà cho luôn nữa. Mình mới sực mình không có tiền. Ông nói khéo dễ sợ lắm. Thành ra cuối cùng ổng nói hay quá đi. Ông xây một cái chùa nó lớn. Cái chùa nó lớn hơn thứ nhì của đài Trung. Cái ông này tại cư sĩ đó, có người khác nói tôi biết, người thầy khác trong nghề ông nói tôi biết là cái người này, người cư sĩ này mỗi tiền mỗi tháng là cái tiền lời của trong tiền nhà băng của ông thôi đủ mua một cái chùa nữa. Cuối cùng ông bị kẹt. Cuối cùng ông nói là tôi kẹt quá rồi, tại vì mấy cái hòa thượng cuối cùng nó quen mặt tôi hết rồi. Thành mỗi lần bây giờ mời tới nó khó khăn. Rồi cuối cùng ông này cũng khôn lắm. Ông nói bây giờ tại vì kẹt rồi, tại vì kẹt, bây giờ là mình người cư sĩ đâu có cầm tiền Tam Bảo được. Cuối cùng xuất gia luôn, cạo đầu luôn. Qua bên Ấn Độ, quy y một cái người thầy Tây Tạng. Được thọ cụ túc giới ngay lập tức. Thành lúc ông đi về lại, ông rước người thầy Tây Tạng về lại. Cái người thầy Tây Tạng này là một cái hòa thượng rất là lớn tuổi. Mở một cái đại hội, nói tôi mở cái pháp hội này để hoan nghênh cái vị hòa thượng của cái chùa chúng ta. Vị này hòa thượng này là thầy của tôi. Vì tôi rước thầy tôi về để tôi độ tôi thờ thầy tôi. Để mình nhìn được cái dung nhan của ngài sư phụ của mình, của hòa thượng của mình. Cuối cùng ai cũng chạy ngang, tao được chạy tới mình rút tiền ra mới cúng vào cho hòa thượng mới. Lúc đó tôi cười ngất luôn. cái ông hòa thượng ông khiếp. Trong cái thế giới Phật giáo quý vị cũng biết đó, ngồi đây run, không có sức là run, tại cả 100.000 người nó tới nó đìa mình. Quý vị tới Vạn Phật Thành mà nói pháp á, nó run cầm cập á, tụi nó dữ lắm. Tại sao tôi biết cái ông này? Tại vì mấy cái thầy Việt Nam tới cầu cạnh ông này dễ sợ lắm. Hồi đó cái thời mà lúc mà giải phóng xong rồi Việt Nam khó khăn đó, ông bắt đầu đi Việt Nam. À, biết ông rồi á, là nổi tiếng lắm. Mỗi lần tại sao ông đi Việt Nam? Tại mỗi lần ông đi Việt Nam như vậy á, ông chụp hình. Ông tới đâu á, ông chụp, bắt Phật tử chụp hình mình đứng bên cạnh hòa thượng, đại hòa thượng này, tăng thống rồi tụi ta lại. 2 năm nữa. À, chùa Vạn Hạnh. Tôi nói một cách là tôi muốn cúng, giúp quý vị cúng tiền để mà xây trường. Thành cái vị mà viện trưởng lập tức chạy ra là mời đi ăn trưa rồi bắt Phật tử cúng rồi đón rồi rước tôi la ở khách sạn sang trọng này nọ, rất chùa Đại Thọ hết. Xong ông đi về. Mỗi lần đi tới là viếng gì thích trời gọi là tới để hôm qua. À, mặc dù tới mấy cái chùa ông chùa tầm 7, ông này tầm 7, nhưng quý vị cũng có quyền trồng phước với tam bảo được như thường, không sao hết. Ai thắc mắc gì khác không? Bây giờ phải biết làm sao. Làm tôi khuyên họ cái gì mà biết cái nghề nghiệp rồi. À, bữa nào cô Hiền Nhã cô làm như vậy đi. Để mà xong rồi cúng chùa lại cho tôi nha. Yeah.
Đây, con hỏi là không biết cho con có bạn xin theo đại đơn. Rất là nhiều người, bây giờ rất nhiều người Nhật ở Việt Nam mà đến thay rồi, và đi sách của thay cũng ở Việt Nam khá nhiều. Con cũng hỏi rất nhiều người làm và đang không gọi xin hàng của thay nhiều lần hỏi câu hỏi của mình người họ ở Việt Thế, nhưng mà hỏi câu hỏi là đến tập trường nào để họ thay. Con nghĩ từ kia họ đang nghe hôm nay thì thưa thầy, con nghĩ rằng là thầy tuy một người lớn tuổi rồi xuất gia và thầy có địa vị trong xã hội, thầy đi tu, cái thầy nhìn tất cả địa vị già như vậy, cái suy nghĩ của thầy cái đó như thế nào, thầy nói gì?
Suy nghĩ về cái gì?
Về cái hiện tượng Phật pháp suy đồi mà ở nơi đó.
Tôi tin rằng cái Phật pháp, cái Phật giáo của Đài Loan rất quan trọng cho Phật giáo của thế giới. Tại vì người Đài Loan là một người mà ủng hộ Phật giáo nồng nhiệt nhất trong thế giới bây giờ. Họ làm nhiều cái đồ chuyện rất là tốt cho Phật giáo. Tôi vẫn nhớ ở người Đài Loan, tại vì lúc mà tôi thổi hàng vi á, tôi qua Đài Loan thì học tiếng Tàu với học tiếng với học giới đó, thì người Đài Loan đối với những người ngoại quốc á, người sư tăng ni ngoại quốc á, họ rất là rộng rãi. Tôi cảm ơn họ. Cái đáng tiếc á, để tôi đối với tôi á, cái Phật giáo Đài Loan nó yếu. Tại sao tôi nói là cái Phật giáo Đài Loan nó yếu là tại vì á, tôi thấy bên Đài Loan á, Phật giáo nó quá đầy đủ đi, quá sung sướng đi. Nếu như quý vị tu đạo mà sung sướng mà đầy đủ như vậy, quý vị tu không được đâu. Quý vị mà quá nhiều tiền, nhất là quý vị quá nhiều đồ ăn á, lúc tôi tới chùa tôi qua ăn cái gì, tôi không biết họ ăn, không biết họ tiền bao nhiêu, tôi không thấy được. Để tôi nhìn đồ ăn tôi biết rồi cách họ tu ra sao. Khi vào cái chùa, hiện giờ những cái chùa mà Đài Loan mà nổi tiếng á, là họ giàu dễ sợ, đồ ăn họ ngon không thể tưởng được. Ăn đầy đủ dễ sợ lắm. Ăn như vậy quý vị tu không được đâu. Quý vị á, muốn tu đạo mà còn chấp vào cái đồ ăn như vậy thì tu không được, nó rõ ràng lắm. Không ai ăn ngày một bữa nữa. Tại vì người ta rộng lượng như vậy, thành ra người ta mới có cái sự quá thừa, cái sự phung phí. Thành ra người ta không tu được nữa. Nếu mà người ta đầy đủ như vậy, sao mà chịu khổ được nữa. Tôi tới chùa nào vậy, tôi nhìn người ta ăn ra sao, tôi nhìn ra trước. Tôi không nhìn tượng Phật, tôi không nhìn tới cái Phật điện. Tôi muốn tới ăn trưa với người ta. Tôi khi cứ nghe mấy cái chuyện như vậy, tôi mới tâm tôi nghịch tức, đèn cái cờ nó Phật lên, cái cờ đỏ Phật lên, nó đèn nó chói thùm lum la, nói là té ra ông tu chỉ là muốn sung sướng để mà tu, để mà sung sướng thôi hả, nên sao tu được. Mấy người như vậy tu hôm qua là họ tu, họ không biết tu. Thành ra quen nhau, thích nhau như vậy, nói chuyện lịch sự với nhau, thì còn tu qua người này không phải là người tu, không biết tu. Cái người mà ăn á, tôi nhìn người ta ăn, tôi biết người ta biết người tu ra sao ngay lập tức. Thành không có quyền ai tới nhà tôi ăn tối hết. Cái đó là cái tình hình Phật giáo của Đài Loan bây giờ sướng quá đấy. Tu không được nữa. Muốn sướng là không được. Muốn tu là phải khổ. Cái pháp tu mình đó là pháp khổ công. Không có cái pháp ngoài là sướng tu hết á. Không có cái nào là tu sướng hết. Tại sao tôi dạy quý vị phải xếp bằng mà bao nhiêu 6-7 năm trời rồi, nhiều người tôi 6-7 năm trời cứ tưởng là chân nó sẽ hết đau. Chân nó có hết đau đâu. 10 năm trời nó cũng hơi hết đau, 20 năm trời cũng hết đau. Tại sao vậy? Tôi phải tu khổ, tôi sướng, tôi làm. Bởi vì cái vấn đề Đài Loan như vậy đó. Bên Tàu bây giờ nó cũng giàu rồi, thậm chí nó mới đổ nó kẹt như vậy. Hồng Kông khỏi đừng nói chuyện tu luôn nữa. Giàu quá đi. Như Quả Ngân nó kể đó, có cái ông thầy ở Đài Loan giàu không thể tưởng nữa, tại vì đầu tư mấy cái công ty, mấy cái cổ phần công ty, giàu không thể tưởng được. Ông nói lúc trước ông nghèo, sao ông đầu tư với ông giàu, ông mượn tiền Phật tử để ông đầu tư. Thầy mà cô mà lái xe toàn xe Mercedes không à. Mấy ông thầy kia ông giàu quá rồi. Tôi thì cần cái lái xe Mercedes là tại vì tôi nghèo. Người ta lái xe Mercedes, tôi nghĩ tôi lái xe Mercedes, ta nghĩ tôi giàu, tôi mới cúng cho tôi. Còn họ đủ giàu, tôi cũng làm, đâu cần lái xe Mercedes làm gì. À, tới rồi. À, lái xe tội nghiệp. Bây giờ cái này tôi phục Ngài Thiên Hóa. Mấy cái chùa, quý vị để ý mấy cái chùa Ngài Thiên Hóa đó. Có ai sống trong giàu sang không? Tôi nghĩ chứ coi, họ giàu dễ sợ. Thành ra bây giờ tôi phục cái chùa Ngài Thiên Hóa, tôi khen họ chỗ là họ rất là giàu, họ giàu có. Tại vì mà họ rất là khiêm tốn, họ sống rất là đơn sơ. Tại sao như vậy? Tại họ đáng tu. Tại vì quý vị biết không? Có tiền một cái, tại vì có tiền một cái là quý vị mua đồ ăn cái đã, xong mua nhà, mua cửa, xong mua xe, mua cổ, xong mua áo, mua quần. Cái bên cái Phạm Phật Thành họ giàu đến đồ, họ đâu có đổi gì đâu. Phạm Phật Thành họ giàu không thể tưởng được, mà mười mấy năm trời rồi mà tôi từ khi mà tôi xuất gia bây giờ không đổi một tí nào hết. Tại sao không đổi? Họ đang tu. Mấy chùa đó làm tiền nhiều quá thì không tốt. À, để mà nói một cách công bằng, ông Ước nói đúng. Nó nói là tại vì người tại gia ta đâu có tu được đâu. Thành mình tới cúng cho người ta chứ. Để người ta tu, để mà hưởng cái tu của người ta. Thành ra, quý vị làm tiền rồi, bây giờ có tiền rồi thì muốn đầu tư vào tương lai của mình thì nên đầu tư vào cái chỗ mà người ta tu hành, thì cái đầu tư nó tốt hơn. Thì mình hiểu như vậy. Cái đó là mình nên khuyên như vậy. Tại bây giờ mình có tiền rồi, mình đầu tư thì mình làm gì bây giờ nữa? Bây giờ sao mình phải kiếm cách mà đầu tư cái tiền của mình. Tôi đề nghị quý vị như vậy nè. Quý vị đầu tư cho tương lai, trong cái cuộc sống tương lai, vô tận tương lai quý vị trong tương lai đó. Cái cách đầu tư mà tốt nhất là đầu tư vào cái vãng sanh. Thằng tôi mới giảng rằng cái pháp nó còn hay hơn nữa là mình biết mình hiểu cái sự quan trọng, mình hiểu sự quan trọng của trồng phước. Được có một cái loại phước nó cực kỳ quan trọng là cái phước vãng sanh của quý vị. Phải lo trồng cái đó. Nếu quý vị tiếp tục trồng cái trước vãng sanh, quý vị cần có cái phước vãng sanh càng nhiều chừng nào sẽ càng được vãng sanh sớm chừng ấy. Loại phước đó là phước tốt nhất có thể có được. Phải biết khôn ngoan, biết pháp, biết đạo, phải biết khôn ngoan, biết chọn cái chỗ, biết chọn cái cách trồng phước. Mà cái cách trồng phước mà tốt nhất là phước vãng sanh của quý vị. Nói thiệt quý vị, tôi mà cá nhân quý vị, tôi mà còn tài gia, tôi sẽ cúng dường cho pháp, cho cái vãng sanh của tôi đều. Tôi nói quý vị khôn ngoan á, nếu quý vị khôn ngoan á, thiệt sự mà tin cái pháp tôi nói ngày hôm nay, tôi khuyên quý vị nên cứ đầu tư vào đều cái pháp vãng sanh của mình. Tại vì câu hỏi làm sao mình có thể mình đổi hướng tất cả cái công đức mình cho vãng sanh, tôi nói là cái tâm quý vị khi quý vị tạo cái phước á, tôi nói khuyên quý vị rõ ràng lắm, tạo cái phước này để con được vãng sanh càng sớm càng tốt. Từ cái tâm mình ra hết. Tại vì quý vị hiện giờ quý vị nghĩ là quý vị tạo phước là tại vì cái chuyện là tốt. Tại vì quý vị cần rất nhiều phước mới vãng sanh được, không có dễ như quý vị tưởng đâu. Cần nhiều phước không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được. Lo mà trồng thì đừng có tưởng dễ đâu. Ông hỏi là bao nhiêu cái số nhân là sao? Tôi nói đừng có lo cái số nhân, quý vị chỉ lo trồng thôi. Thành tựu đừng có lo cái chuyện một số nhân là bao nhiêu ít là nhiều. Tôi muốn quý vị, cái tâm quý vị là chuyên môn trồng phước để mà được vãng sanh. Cái đó cực kỳ quan trọng. Tôi khuyên quý vị đó, cái chuyện trồng phước để mình được vãng sanh là một những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này mà quý vị không thể nào lơ là được.